Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 5 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 54. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Anh Phương sẽ thuật lại phép lạ của Cha Pio chữa lành một tín hữu chính thống giáo bị ung thư giai đoạn cuối và hoán cải cả giáo xứ chính thống giáo trở lại công giáo. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tín Khải phụ trách. Tuần này Linh Tín Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 82, việc hạ bệ các thần linh của dân ngoại trước Gia-vê, thẩm phán của trái đất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Truyền thông nghiên cứu các tiêu chuẩn và thể thức mới để loan báo tin mừng lòng thương xót cho muôn dân. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, dành cho 40 tham dự viên khóa họp toàn thể đầu tiên của Bộ Truyền thông, dưới quyền chủ tọa của Đức ông Bộ trưởng Dario Vigano. Trong số 16 hồng y, giám mục và giáo dân thành viên của bộ này, cũng có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Bộ Truyền thông được thành lập để đáp ứng thách đố truyền thông ngày nay, với sự hiện diện và phát triển của các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, với các nhân tố đồng quy và tương tác. Bộ này không phải là một sự tập hợp hoặc thích ứng các cơ quan truyền thông đã có của Tòa Thánh, nhưng là được kiến tạo hoàn toàn mới. Đức Thánh Cha ghi nhận những cố gắng của Bộ Truyền thông trong việc hợp lý hóa các làn sóng ngắn hướng về các nước ít có phương tiện kỹ thuật như Phi Châu. Các sóng ngắn không bao giờ bị bãi bỏ. Ngài cũng loan báo tiến trình theo đó trong thời gian tới đây, báo quan sát viên Roma, nhà xuất bản, nhà in đa ngữ Vatican cũng sẽ gia nhập cộng đoàn làm việc của Bộ Truyền thông. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, chúng ta đừng để cho mình bị chiến thắng vì cam dỗ gắn bó với quá khứ vinh quang. Trái lại, chúng ta hãy thực hiện một trò chơi đồng đội lớn để đáp ứng hữu hiệu hơn những thách đố về truyền thông mà nền văn hóa ngày nay đòi hỏi chúng ta. Không chút sợ hãi và cũng chẳng tưởng tượng ra những bối cảnh kinh hoàng.
Vatican, Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ truyền chức linh mục cho 10 phó tế tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày Thế giới lần thứ 54 cầu cho ơn gọi. Trong số 10 tín chức, có 4 thầy thuộc Đại Chủng viện Roma, 2 thầy thuộc Học viện Thừa Sai Mẹ Đấng Cứu Chuộc của con đường Tân Dự Tòng, 4 thầy khác thuộc các dòng tu, tu hội hoặc giáo phận khác. Xét về quốc tịch, có 7 thầy người Italia và 3 thầy còn lại người Peru, Azerbaijan và Mexico. Để chuẩn bị cho lễ truyền chức trên đây, lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Sáu hôm nay, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, có buổi canh thức cầu nguyện cho ơn gọi. Trong dịp này, 2 phó tế của giáo phận Roma sắp thụ phong linh mục vào Chủ nhật tới sẽ trình bày chứng từ, và cũng có một bài huấn giáo của cha Fabio Rossini, giám đốc dịch vụ giáo phận Roma về ơn gọi. Chủ nhật cầu cho ơn gọi ngày 17 tháng 4 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã truyền chức linh mục cho 11 phó tế, trong đó có 9 thầy được đào tạo tại 4 chủng viện ở Roma.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha mời gọi các tín hữu hiệp ý với cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Fatima trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Sứ điệp mang tựa đề cùng với Đức Thánh Cha Francisco, những người lữ hành hy vọng và hòa bình. Trong sứ điệp, các giám mục Tây Ban Nha lập lại kinh phó thác cho Đức Mẹ Fatima được Đức Thánh Cha Francisco tuyên đọc ngày 13 tháng 10 năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có đoạn khẳng định rằng: Xin Mẹ dạy chúng con cùng một tình yêu ưu tiên dành cho những người bé nhỏ nghèo hèn, những người bị loại trừ và người đau khổ, các tội nhân và những kẻ có tâm hồn lầm lạc. Xin Mẹ tập hợp tất cả mọi người dưới sự bảo vệ của Mẹ và cho tất cả mọi người cho con yêu dấu của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Các giám mục Tây Ban Nha cũng nhắc đến đền thánh Đức Mẹ tại Fatima, nơi hành hương ưu tiên, và chính các vị giáo hoàng cũng đến hành hương tại đây, bắt đầu từ Đức Phaolô VI nhân dịp kỷ niệm 50 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và Đức Gioan Phaolô II có một liên hệ đặc biệt với đền thánh này. Sau cùng là Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã đến Fatima hồi năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 10 năm phong trần phước cho hai thiếu nhi Francisco và Jacinta Marto. Các giám mục kêu gọi các tín hữu hãy hiểu ý nghĩa sâu xa của các cuộc hiện ra. Các biến cố này cần được đọc trong khuôn khổ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, cũng như học ngôn ngữ đơn sơ của Đức Mẹ với ba mục đồng, như một kiểu mẫu để đẩy mạnh công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Mẹ không ngừng mời gọi các tín hữu hoán cải tâm hồn và cầu nguyện.
Girona, thứ Bảy ngày mai, mùng 6 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha, chủ sự lễ tôn phong chân phước cho cha Antonio Arribas Ortigella và 6 bạn tử đạo thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm, bị sát hại vì đức tin năm 1936 trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. Lễ phong chân phước được cử hành tại thành phố Girona ở mạn đông bắc Tây Ban Nha. Cha Antonio Arribas Ortigella, sinh năm 1908, cùng với 6 anh em cùng dòng thừa sai Thánh Tâm, tuổi từ 20 đến 28, gồm 3 linh mục và 3 tu huynh, bị giết ngày 29 tháng 9 năm 1936 giữa Banjoles và Besalu thuộc tỉnh Girona chỉ vì là tu sĩ. Trước khi loạt đạn bắn vào người cha Antonio, chính cha đã hô to: "Vạn tuế Chúa Kitô vua!" Di hài các vị được an táng tại nghĩa trang Cane de Mar, nơi có cộng đoàn thừa sai Thánh Tâm, một dòng cho cha Jules Chevalier, người Pháp thành lập.
Nairobi, các giám mục Kenya lên tiếng cảnh giác chống lại bạo lực và bất an trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 8 tới đây tại nước này. Tuyên bố sau khóa họp toàn thể cuối tháng 4 vừa qua, Đức cha Philip Aniolo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, nói rằng, nếu bạo lực, những vụ tố giác hối lộ, nghi ngờ, những lời tố cáo và phản tố cáo, sự phủ nhận kết quả bầu cử và thái độ chua cay nói chung là những điều còn tiếp tục xảy ra, thì chúng ta có lý để rất lo âu về cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Đức cha Aniolo kêu gọi nhân dân Kenya đặc biệt quan tâm tới tình trạng này và coi đó là một vấn đề cấp thiết cần giải quyết. Đức cha cũng nhắc đến một phần tuyên ngôn chung kết của Hội đồng Giám mục Kenya, kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử trong ôn hòa và đáng tín nhiệm, sự thanh liêm của các vị lãnh đạo, tình trạng bất an và nạn hạn hán cần giải quyết. Các vị cũng cảnh giác người trẻ đừng để cho những kẻ muốn giết người lợi dụng để chém giết, đả thương hoặc gây ra bạo lực. Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 8 năm nay ở Kenya diễn ra gần 10 năm sau cuộc bầu cử hồi tháng 12 năm 2007 ở Kenya. Cuộc xung đột trong và sau vụ bầu cử hồi đó làm cho hơn 1.000 người chết và 600.000 người phải di tản. Đức cha Aniolo nói rằng, không thể không biết đến sự lo sợ bạo lực có thể xảy ra trong dịp tuyển cử. Chúng tôi đang chứng kiến sự kiện các cộng đoàn bắt đầu nghi kỵ nhau. Các giám mục cũng nhắc đến những đức tính mà các ứng cử viên cần có. Họ phải là những lãnh tụ biết kính sợ Chúa và có đời sống thanh liêm, tìm kiếm thiện ích cho tất cả mọi người. Các cử tri đừng bỏ phiếu cho những người cổ võ bạo lực và oán thù hoặc ăn hối lộ.
Bucharest, hôm mùng 3 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Rumani đã khai mạc khóa họp toàn thể tại thành phố Cluj-Napoca với sự tham dự của 15 giám mục đến từ 12 giáo phận toàn quốc. Hiện diện tại khóa họp trong 3 ngày này cũng có Đức Tổng Giám mục Miguel Muari Buendia, sứ thần tòa thánh tại Rumani, và Đức cha Anton Cosa, Giám mục giáo phận Chișinău ở miền Moldavia láng giềng. Trong chương trình nghị sự, các giám mục bàn đến các đề tài liên quan đến đời sống giáo hội địa phương, các sáng kiến và dự án mục vụ xã hội. Trong dịp này, các giám mục cũng tái bày tỏ ước muốn Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Rumani và 7 vị tử đạo dưới thời Cộng sản tại nước này sẽ được phong chân phước. Năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã được Tổng thống Klaus Wagner Johannes chính thức mời viếng thăm và cả Thượng hội đồng của Giáo hội Chính thống Rumani cũng công khai ủng hộ sáng kiến này. hiện nay các tín hữu Công giáo Rumani đang chờ đợi quyết định của Tòa Thánh về án phong chân phước cho các giám mục Công giáo nghi lễ Đông Phương bị nhà nước Cộng sản Rumani sát hại, đứng đầu là Đức cha Valeriu Trajan Frangtu.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 54.
Kính thưa quý vị thính giả, theo thống kê mới nhất được Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua, rút ra từ niên giám năm 2017 của Tòa Thánh và niên giám thống kê của toàn giáo hội cùng năm nay, tình hình ơn gọi trong Hội Thánh Công giáo không khả quan lắm. Số linh mục trong giáo hội vào năm 2015 có phần giảm sút so với năm trước đó, giảm mất 136 vị, trái với xu hướng gia tăng từ năm 2000 đến năm 2014. Trong sự suy giảm ấy, số linh mục Âu Châu sụt nhiều nhất, mất đi 2.500 linh mục, trong khi tại Phi Châu tăng thêm 1.133 linh mục, tại Á Châu tăng thêm 1.104 linh mục. Số nữ tu trong giáo hội tiếp tục giảm sút và hiện còn 670.320 chị trong năm 2015, tức là mất đi 51.615 chị trong vòng 5 năm. Bình quân mỗi năm giảm hơn 10.000 chị. Số đại chúng sinh và tu huynh nói chung trong toàn giáo hội cũng giảm sút. Tình trạng này cho thấy ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 54 sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây càng có ý nghĩa và quan trọng. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị những đoạn nổi bật trong sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco công bố nhân ngày cầu nguyện này, năm nay có chủ đề được Chúa Thánh Linh thúc đẩy thi hành sứ mạng truyền giáo. Trong sứ điệp, Đức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa chiều kích thừa sai của ơn gọi Kitô và ngài cũng nhấn mạnh rằng giáo hội đang cần các linh mục tín thác và thanh thản sau khi khám phá kho tàng đích thực, quan tâm ra đi, vui mừng phổ biến kho tàng ấy cho tất cả mọi người. Ngài cũng mời gọi các tín hữu tín thác vào Thiên Chúa. Chúa vượt lên trên mọi mong đợi của chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên vì lòng quảng đại của ngài, làm nảy sinh những hoa trái từ công việc của chúng ta, vượt lên trên mọi tính toán hiệu năng của con người. Sau đây là sứ điệp của Đức Thánh cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, trong những năm qua, chúng ta đã có dịp suy tư về hai khía cạnh liên quan đến ơn gọi Kitô giáo, lời mời gọi hãy đi ra khỏi mình để lắng nghe tiếng Chúa và tầm quan trọng của cộng đoàn giáo hội như một nơi ưu tiên trong đó tiếng Chúa gọi nảy sinh, được nuôi dưỡng và biểu lộ. Hôm nay, nhân dịp ngày Thế giới lần thứ 54 cầu cho ơn gọi, tôi muốn dừng lại nơi chiều kích truyền giáo của ơn gọi Kitô. Ai để cho mình được tiếng nói của Thiên Chúa thu hút và đi theo Chúa Giê-xu, thì họ sẽ sớm khám phá nơi mình ước muốn không thể dập tắt được, mang tin mừng đến cho anh chị em qua việc loan báo tin mừng và phục vụ bác ái. Tất cả các tín hữu Kitô đều được kêu gọi trở thành những thừa sai của tin mừng. Thực vậy, người môn đệ không nhận lãnh hồng ân tình yêu của Thiên Chúa để an ủi riêng mình. Họ không được kêu gọi để mang bản thân hoặc chăm sóc lợi lộc của một xí nghiệp. Họ được đánh động và biến đổi nhờ niềm vui cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không thể giữ lại kinh nghiệm ấy cho mình mà thôi. Niềm vui tin mừng làm đầy cuộc sống của cộng đoàn các môn đệ là một niềm vui truyền giáo. Vì thế, sự dấn thân truyền giáo không phải là một cái gì người ta thêm vào đời sống Kitô như thể đó là một đồ trang sức, nhưng trái lại, nó ở trọng tâm của chính đức tin. Tương quan với Chúa bao hàm sự kiện được gửi vào trần gian như ngôn sứ của lời Chúa và là chứng nhân về tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta cũng cảm nghiệm thấy nơi mình nhiều yếu đuối mong manh và đôi khi chúng ta có thể cảm thấy nản chí, chúng ta phải ngẩng đầu lên hướng về Thiên Chúa, không để cho mình bị đè bẹp vì cảm thức mình bất xứng hoặc chiều theo sự bi quan, khiến chúng ta trở thành những khán giả thụ động của một cuộc sống mệt mỏi và theo thói quen. Không có chỗ cho sợ hãi. Chính Thiên Chúa đến thanh tẩy môi miệng ô uế của chúng ta, làm cho chúng ta thích hợp với sứ mạng. Sự gian ác của ngươi đã biến mất và tội lỗi của ngươi đã được đền bù. Rồi tôi nghe tiếng Chúa nói, ta sẽ sai ai, và ai sẽ đi cho chúng ta? Và tôi đáp, này con đây, xin sai con đi. Isaiah đoạn 6 câu 6 đến câu 8. Mỗi môn đệ thừa sai cảm thấy trong tâm hồn tiếng nói này của Chúa mời gọi họ hãy đi qua giữa dân, như Chúa Giê-xu chữa lành và chúc phúc cho tất cả mọi người. Thực vậy, tôi đã có dịp nhắc nhở rằng, do bí tích rửa tội, mỗi Kitô hữu là một Christophoro, nghĩa là người mang Chúa Kitô đến cho anh chị em mình. Điều này đặc biệt có giá trị đối với những người được kêu gọi sống một sự thánh hiến đặc biệt và cả các linh mục là những người đã quảng đại đáp lại. Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con. Với lòng nhiệt thành truyền giáo được đổi mới, họ được kêu gọi hãy ra ngoài vòng đai thánh thiêng của đền thờ, để cho sự dịu dàng của Thiên Chúa trào lên mưu ích cho con người. Giáo hội cần những linh mục như thế, tín thác và thanh thản, vì đã khám phá kho tàng đích thực, nóng lòng ra đi để làm cho mọi người được biết kho tàng ấy trong hân hoan.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chắc chắn không ít những thắc mắc sẽ nảy sinh khi chúng ta nói về việc truyền giáo theo tinh thần Kitô. Làm thừa sai của tin mừng có nghĩa là gì? Ai cho chúng ta sức mạnh và can đảm để loan báo? Đâu là tiêu chuẩn phúc âm chúng ta theo đó để thi hành sứ mạng? Chúng ta có thể trả lời những câu hỏi ấy khi chiêm ngắm ba cảnh tượng của tin mừng. Khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu tại hội đường Nazareth, hành trình này thực hiện cạnh các môn đệ trên đường Emmaus sau khi sống lại, và sau cùng là dụ ngôn hạt giống. Chúa Giê-xu được Thánh Linh sức dầu và sai đi, là môn đệ thừa sai có nghĩa là tích cực tham gia vào sứ mạng của Chúa Kitô như chính Chúa Giê-xu đã mô tả tại hội đường Nazareth. Thánh thần Chúa ngự xuống trên tôi, vì thế người đã sức dầu thánh hiến tôi và sai tôi đi mang tin vui cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho các tù nhân, cho người mù được thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm ân phúc của Chúa. Đó cũng là sứ mạng của chúng ta, được Thánh Linh sức dầu và ra đi, đến với anh em, để loan báo lời Chúa, trở nên dụng cụ cứu độ cho họ. Chúa Giê-xu đi kèm hành trình của chúng ta. Đứng trước những câu hỏi nảy sinh từ tâm hồn con người và những thách đố phát sinh từ thực tại, chúng ta có thể cảm thấy bị lạc hướng và nhận thấy mình thiếu nghị lực và hy vọng. Có nguy cơ sứ mạng Kitô giống như một ảo tưởng thuần túy không thể thực hiện được, hoặc dầu sao, đó là một thực tại vượt quá sức của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu phục sinh, đồng hành với các môn đệ trên đường Emmaus, niềm tín thác của chúng ta có thể được hồi sinh. Trong cảnh tượng tin mừng ấy, chúng ta có một thứ phụng vụ đường phố đích thực, đi trước phụng vụ lời Chúa và bánh được bẻ ra. Và thông báo cho chúng ta thấy rằng, trong mỗi bước của chúng ta, Chúa Giê-xu đều ở cạnh chúng ta. Hai môn đệ bị thương tổn vì gương mù thập giá, đang trở về nhà, tiến bước trên con đường thất bại. Họ mang trong tâm hồn một niềm hy vọng bị tan vỡ và một giấc mơ không được thực hiện. Trong tâm hồn họ, sự buồn sầu của họ chiếm chỗ của niềm vui tin mừng. Chúa Giê-xu làm gì? Ngài không phán xét họ, Ngài đi cùng đường với họ, và thay vì dựng lên một bức tường, Ngài mở ra một lỗ hổng mới. Dần dần, Ngài biến đổi sự thất vọng của họ, làm cho tâm hồn họ nồng cháy và mở mắt họ, công bố lời Chúa và bẻ bánh. Cùng cách thức đó, Kitô hữu không mang quyết tâm truyền giáo một mình, nhưng cảm nghiệm, kể cả trong cơ cực vất vả và hiểu lầm. Chúa Giê-xu đang đồng hành với họ. Nói với họ, cùng nhịp thở với họ, làm việc với họ. Họ cảm thấy Chúa Giê-xu sinh động cùng với họ giữa sự dấn thân truyền giáo.
Chúa Giê-xu làm cho hạt giống nảy mầm. Sau cùng, điều quan trọng là học hỏi từ tin mừng cách thức loan báo. Thực vậy, nhiều khi với những ý hướng tốt nhất có thể xảy ra là ta chiều theo một thứ đam mê say đắm quyền lực, chiêu dụ tín đồ hoặc cuồng tín bất bao dung. Trái lại, tin mừng mời gọi chúng ta từ khước sự tôn thờ thành công và quyền hành, từ khước thái độ quá quan tâm tới các cơ cấu và một thứ lo lắng tương ứng với tinh thần chinh phục hơn là tinh thần phục vụ. Hạt giống nước trời mặc dù nhỏ bé, vô hình và nhiều khi không đáng kể, vẫn âm thầm tăng trưởng nhờ hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Nước trời giống như một người kia gieo hạt giống trên thửa đất của mình, dù ngủ hay thức, ngày hay đêm, hạt giống vẫn nảy mầm và tăng trưởng. Bằng cách nào họ không biết. đây là sự tín thác đầu tiên của chúng ta. Thiên Chúa vượt lên trên những mong đợi của chúng ta và làm cho chúng ta ngạc nhiên vì lòng quảng đại của Ngài, làm nảy mầm những hoa trái công việc của chúng ta ngoài những tính toán phàm nhân về hiệu năng. Với lòng tín thác theo tinh thần tin mừng như thế, chúng ta cởi mở đối với hoạt động âm thầm của Thánh Linh là nền tảng của sứ mạng truyền giáo. Không bao giờ có thể có mục vụ ơn gọi và sứ vụ Kitô mà không có sự chăm chỉ cầu nguyện và chiêm niệm. Theo nghĩa đó, cần nuôi dưỡng đời sống Kitô bằng sự lắng nghe lời Chúa và nhất là chăm sóc tương quan bản thân với Chúa trong việc chầu thánh thể là nơi ưu tiên để gặp gỡ Thiên Chúa. Đó là tình bạn thân mật với Chúa mà tôi muốn đặc biệt khích lệ, nhất là để cầu xin Chúa ban cho những ơn gọi mới về linh mục và đời sống thánh hiến. Dân Chúa cần được hướng dẫn nhờ những vị mục tử hiến thân phục vụ tin mừng. Vì thế, tôi xin các cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và nhiều nhóm cầu nguyện trong giáo hội hãy chống lại cám dỗ nản chí. Anh chị em hãy tiếp tục cầu xin Chúa sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài và ban cho chúng ta những linh mục say mê tin mừng, có khả năng trở nên tha nhân gần gũi với anh chị em và như thế trở thành dấu chỉ sinh động về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, cả ngày nay chúng ta có thể tìm lại lòng hăng say loan báo và đề nghị, đặc biệt là cho người trẻ, để họ đi theo Chúa Kitô. Đứng trước cảm tưởng của nhiều người về một đức tin mệt mỏi và thu hẹp vào những nghĩa vụ cần phải chu toàn, những người trẻ của chúng ta mong ước khám phá sức thu hút ngày càng thời sự của Chúa Giêsu, để cho mình được gọi hỏi và thách đố bằng những lời nói và cử chỉ của Chúa, và sau cùng nhờ Ngài, họ mơ ước một cuộc sống hoàn toàn là nhân bản, vui mừng xả thân về tình yêu. Mẹ Maria Chí Thánh, mẹ đấng cứu độ chúng ta, đã có can đảm đón nhận giấc mơ này của Thiên Chúa. Mẹ đặt tuổi trẻ của mẹ và lòng hăng say trong tay Chúa. Xin mẹ chuyển cầu cho chúng ta có tâm hồn cởi mở, mau mắn thưa, này con đây, đối với tiếng Chúa gọi và niềm vui lên đường như mẹ, để loan báo Chúa cho toàn thế giới. Vatican ngày 27 tháng 11, 2016, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Thánh Cha Francisco.
Để tiếp tục chương trình, anh Phương xin thuật lại phép lạ của Cha Pio chữa lành một tín hữu chính thống giáo bị ung thư giai đoạn cuối và hoán cải cả giáo xứ chính thống giáo trở lại công giáo.
Cha Thánh Pio làng Pietrelcina, thường được gọi cách thân thương là Cha Pio, là một trong những vị thánh thực hiện nhiều phép lạ, và cho đến bây giờ vẫn còn những phép lạ được ban qua lời khẩn cầu của thánh nhân. Cuốn sách Cha Pio của José María Zavala đã thuật lại những chứng từ về vị thánh làng Pietrelcina này. Trong số các chứng từ, có chứng từ đặc biệt của một cộng đoàn chính thống giáo ở Rumani đã được đánh động bởi sự kiện mẹ của một linh mục được lành bệnh ung thư giai đoạn cuối nhờ lời cầu khẩn của Cha Thánh Pio. Cả một giáo xứ chính thống đã trở lại công giáo. Cha xứ và các giáo dân đã xây một nhà thờ dâng kính Thánh Pio và một nhà thương cho những bệnh nhân giai đoạn cuối ở trong vùng. Năm 2002, bà Lurecha, mẹ của cha Victor Tuokdo, một linh mục chính thống giáo, được chẩn đoán là bị ung thư phổi và đã sang giai đoạn di căn. Các bác sĩ báo cho bà biết là bà chỉ còn sống được vài tháng. Mariano, một người anh của cha Victor, là một họa sĩ chuyên vẽ các bức icon, lúc ấy đang sống ở Roma, đã đưa mẹ ông đến Roma để được một bác sĩ người Italia chữa trị. Vị bác sĩ này nói là ông chỉ có thể cho bà các thứ thuốc để làm giảm cơn đau đớn. Bà Lurecha đã ở Roma một thời gian với con của mình để tiện cho việc khám bệnh. Khi Mariano đi đến các nhà thờ công giáo để làm các bức tranh khảm theo kiểu mosaic, bà Lurecha cũng đi theo. Trong khi Mariano làm việc thì bà Lurecha ngắm các nhà thờ và các hình ảnh bên trong nhà thờ. Có một bức tượng nằm ở góc nhà thờ thu hút sự chú ý của bà, đó là tượng Cha Thánh Pio. Mariano đã kể cho mẹ mình nghe về tiểu sử của vị thánh làng Pietrelcina, và trong những ngày tiếp sau đó, Mariano thấy mẹ mình đi đến ngồi trước bức tượng và trò chuyện như đang nói với một người. Hai tuần sau, bà mẹ và người con trở lại bệnh viện để làm xét nghiệm mới, và họ đã vô cùng ngạc nhiên vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối đã hoàn toàn biến mất. Bà Lurecha, một tín hữu chính thống Công giáo, đã cầu xin sự can thiệp của cha Pio, và ngài đã đáp lời bà. Cha Victor đã làm chứng, mẹ tôi, một tín hữu chính thống giáo, được chữa lành cách mầu nhiệm bởi cha Pio, đã đánh động tôi. Cho đến khi biết mẹ mình được lành bệnh, cha Victor chưa được biết về cuộc đời của cha Pio, nhưng từ lúc đó, cha bắt đầu ngưỡng mộ yêu mến vị thánh thật nhiều. Cha đã kể lại cho các giáo dân của mình về phép lạ đã xảy ra với mẹ của mình. Cha nói, mọi người đều biết mẹ của tôi, họ đều biết là bà đã đi sang Italia để dự định phẫu thuật, và bây giờ bà trở về nhà và được lành bệnh mà không có bác sĩ nào đã phẫu thuật cho bà. Phép lạ không chỉ thay đổi cuộc đời của cha Victor Thurdo, nhưng cả cộng đoàn giáo xứ. Họ bắt đầu biết đến cha Pio và ngày càng yêu mến cha nhiều hơn. Họ đọc tất cả những gì họ tìm thấy nói về cha và sự thánh thiện của cha đã chinh phục họ. Nhiều bệnh nhân khác của giáo xứ cũng nhận được ơn lạ thường nhờ lời cầu bầu của cha Pio. Gần 350 giáo dân chính thống giáo cùng với cha xứ của họ đã quyết định trở lại Công giáo. Ngày nay, giáo xứ này theo nghi lễ Công giáo Hy Lạp của Rumani. Sống tại một đất nước đa phần theo chính thống giáo, kể từ khi quyết định trở lại Công giáo, cộng đoàn tân tòng này đã phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trên bình diện chính trị và ngay cả với cảnh sát. Các tín hữu Công giáo tân tòng này không những không bị nản chí, mất can đảm, nhưng còn bắt đầu xây dựng một nhà thờ dân kính cha Pio. Họ gặp rất nhiều khó khăn, từ tài chính cho đến nạn quan liêu. Bên cạnh đó, trong thời gian xây cất nhà thờ mới, cộng đoàn không có nhà thờ nên phải cử hành thánh lễ ngoài trời, giữa trời giá lạnh. Cha Victor lại phải sang Roma để nhận sự trợ giúp và kể những khó khăn của giáo xứ với một giám mục. Khi vị giám mục này hỏi cha, thánh nào sẽ là quan thầy của nhà thờ, và được biết cha Pio sẽ là thánh bảo trợ, ngài cười và an ủi cha Victor, chính cha Pio sẽ xây nhà thờ. Ngày nay, nhà thờ đã thành hiện thực, và đối với cha Victor, đó là một phép lạ khác. Cha Victor còn thành lập một bệnh viện cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, cho các bệnh nhân không có tài chính để chi trả điều trị, và cho các người già bị bỏ rơi. Cho đến nay, cha Victor chưa bao giờ phải thất vọng khi kêu cầu cùng cha Pio.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 82, việc hạ bệ các thần linh của dân ngoại trước Gia-vê, thẩm phán của trái đất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 82 là một sáng tác sử dụng thứ ngôn ngữ thần thoại mang dấu vết ảnh hưởng của dân Canaan. Mục đích là nhằm tôn vinh Gia-vê Thiên Chúa của Israel trên tất cả mọi thần linh của các dân tộc sống chung quanh bằng cách tưởng tượng ra một vụ phán xử của Gia-vê trong đại hội do Thiên Chúa triệu tập. Các phán quyết đưa ra như sau: vì các thần linh ấy không bênh vực người yếu đuối và kẻ nghèo túng, nên chúng không phải là các thần linh cứu độ. Chúng bị dìm sâu trong ngu dốt, lảo đảo trong đêm tối, hoàn toàn bất lực trước sự đảo lộn của trật tự thể lý và luân lý của thế giới. Chúng được gọi là thần linh, đúng thế, nghĩa là các con của đấng tối cao, nhưng tính chất thần linh của chúng không phải là tính chất thần linh thật sự, bao gồm sự bất tử và ổn định. Vì thế chúng được chỉ định phải biến mất, và Thiên Chúa của Israel sẽ lấy cho Ngài gia tài của mọi dân. Như vậy đây là một cuộc tranh luận tế nhị chống lại việc tôn thờ thần giả, không dựa trên việc triệt để khước từ lý thuyết như trong các ngôn sứ, nhưng dựa trên việc hạ bệ thực thụ là một phương thế đặc biệt hữu hiệu nơi một dân tộc không quá quen thuộc với suy tư biện chứng. Giải thích ý nghĩa nguyên thủy này của Thánh Vịnh được xác nhận bởi các khám phá trong thế giới tôn giáo và văn chương vùng Đông Phương Cổ, đặc biệt là thế giới Canaan của thành Ugarit. Nhưng giải thích này được chồng lên trên hay được thay thế bằng một giải thích khác, coi các thần linh của các câu 2-6 là các thẩm phán của dân được tuyển chọn, là các đại diện của Thiên Chúa và các quản nhiệm công lý của Thiên Chúa, như trong Thánh Vịnh 58. Trong đó Thiên Chúa của trách họ đã không thực thi tốt quyền bính của họ. Hỡi những kẻ quyền thế, có thực các người phán quyết công minh, xét xử người ta theo đường chính trực. Các người chủ tâm làm điều bất chính, ra tay bạo hành trên đất này. Giải thích thứ hai này được giả thiết trong cuộc tranh luận của Chúa Giê-xu với người Do Thái, như kể lại trong chương 10. Người Do Thái lấy đá để ném Đức Giê-xu, người bảo họ, tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm, vì việc nào mà các ông ném đá tôi? Người Do Thái đáp, chúng tôi ném đá ông không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng, ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa. Đức Giê-xu bảo họ, trong lề luật các ông đã chẳng có chép lời này sao? Ta đã phán, các ngươi là những bậc thần thánh. Nếu lề luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời kinh thánh không thể bị hủy bỏ, thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi ông nói phạm thượng, vì tôi đã nói tôi là con Thiên Chúa? Giải thích này ở trên bình diện của việc triệt để gỡ bỏ huyền thoại của ngôn ngữ huyền thoại, trong một giai đoạn, trong đó vấn đề của niềm tin độc thần của dân Israel không còn có các khó khăn nghiêm trọng trên bình diện thực tế nữa. Văn thể của Thánh Vịnh 82 thuộc loại cảnh báo ngôn sứ trong một khung cảnh huyền thoại. Thánh Vịnh gồm phần nhập đề câu 1, lời cảnh cáo các câu từ 2-4, suy tư các câu từ 5-7 và kết luận câu 8. Thượng đế chủ tọa triều đình thiên quốc, người xử án giữa chư thánh chư thần. Trong câu dẫn nhập Thánh Vịnh, chúng ta thấy nơi chốn lời cảnh báo của Thiên Chúa. Chúng ta đang ở trong hội nghị, trong đó Gia-vê Thiên Chúa của dân Israel đứng lên như thẩm phán tối cao và đưa ra phán quyết chống lại các thành phần khác của đại hội, nghĩa là các thần linh dưới quyền Ngài. Thiên Chúa đứng lên, cảnh Thiên Chúa đứng lên phán xử được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 3 như sau. Gia-vê đứng lên cáo tội, người đứng đó xét xử chư dân. Gia-vê đưa ra tòa xét xử hàng kỳ mục và những kẻ lãnh đạo dân người. Chính các ngươi đã ăn hại vườn nho, của cải người nghèo các ngươi đã bóc lột còn đang ở trong nhà các ngươi. Cớ sao các ngươi lại trà đạp dân ta, làm tan nát mặt mày những kẻ nghèo khó? Đại hội của Thiên Chúa, trong huyền thoại Canaan thành Ugarit, hội nghị khoáng đại của các thần linh do thần En là cha của các thần chủ sự. Các thần linh được gọi là con của El, Banu Elima. Kiểu nói này cũng được tìm thấy trong Thánh Vịnh 89. Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tầy Gia-vê? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Gia-vê được chăng? Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Hàng thần thánh ở đây tiếng Do Thái là Bene Elim. Trong Thánh Vịnh của chúng ta, En là chính Thiên Chúa của Israel hay Elohim, tức Gia-vê. Nhưng Ngài không được giới thiệu như là cha của các nhân vật thiên linh, mà như thẩm phán nghiêm khắc. Các câu từ 2-7 của Thánh Vịnh 82 gồm sấm ngôn, các câu 2-4, và suy tư của tác giả ngôn sứ, các câu từ 5-7. Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công, hay còn thiên vị phường gian ác? Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn, minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng, giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng, cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân. Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu, cứ bước đi giữa tăm tối mịt mù, khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả. Ta đã phán, hết thảy các ngươi đây đều là bậc thần thánh, là con đấng tối cao. Thế nhưng rồi phải chết, không khác kẻ phàm nhân, và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền. cho tới khi nào là công thức diễn tả thái độ không kiên nhẫn chờ đợi, mở đầu một lời khiển trách và một đe dọa, chẳng hạn như trong chương 10 sách xuất hành. Ông Môsê và ông Aharon đến với Pharao và nói với vua, Gia Vê Thiên Chúa của người Hipri phán thế này, cho đến bao giờ ngươi vẫn không chịu hạ mình xuống trước nhan ta? Hãy thả dân ta ra, để chúng đi thờ phượng ta. Nếu ngươi không chịu thả cho dân ta đi, thì đây ngày mai ta sẽ cho châu chấu vào lãnh thổ ngươi. Chúng sẽ che kín cả mặt đất, khiến người ta không thể thấy mặt đất nữa. Chúng sẽ ăn sạch những gì còn lại sau khi thoát tai ương, những gì trận mưa đá còn để sót lại cho các ngươi. Chúng sẽ ăn sạch mọi cây cối của các ngươi mọc ngoài đồng. Cung điện của ngươi, nhà của mọi bề tôi ngươi, nhà của mọi người Ai Cập sẽ tràn ngập châu chấu. Đó là điều mà cha ông ngươi cũng như cha ông của cha ông ngươi chưa từng thấy từ ngày có họ trên mặt đất cho đến ngày hôm nay. Rồi ông Môsê quay gót ra khỏi cung điện Pharao. Bề tôi Pharao thưa với vua, tên ấy còn gieo họa cho chúng ta đến bao giờ nữa đây? Xin bệ hạ thả bọn người ấy ra, để họ đi thờ phượng Gia Vê Thiên Chúa của họ. Bệ hạ chưa biết Ai Cập đang đi tới chỗ diệt vong hay sao? Các phán quyết gian tà, lời trách cứ cũng như những gì còn lại của lời khích lệ thực thi đúng đắn quyền phán xử của các câu theo sau, xem ra phù hợp với các quan án của trần gian này. Từ đó nảy sinh ra giải thích truyền thống, coi các thần linh của câu 1 biểu tượng cho các thẩm phán của thế giới. Duy trì giải thích huyền thoại lời trách cứ của Thiên Chúa và các khích lệ trong các câu 3 và 4, có mục đích nêu bật việc thiếu ngay thẳng nơi các thần ngoại giáo trong việc phán xử và thiếu nhạy cảm đối với kẻ nghèo hèn và bị áp bức. Đó là các nhân đức nền tảng của Ngai Gia Vê. Thông phần của các kẻ gian ác, dịch sát chữ là mang bộ mặt của các kẻ gian ác. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, đây là lời của trách các thẩm phán và các kẻ quyền thế. Nhưng nơi Thiên Chúa thì không hề có như vậy bao giờ, vì Gia Vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh thiện, nhân từ và phán xử công minh cho mọi người, không thiên vị ai và không bao giờ chấp nhận sự gian ác. Hãy bênh vực người yếu đuối, kẻ mồ côi và xử công bằng cho người khốn khổ, kẻ bần cùng. Đây đã là giáo huấn được ghi trong chương 22 sách xuất hành. Người ngoại kiều ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi các ngươi không được ức hiếp. Chương 10 sách đệ nhị luật có viết, Gia Vê Thiên Chúa của anh em là thần các thần, là chúa các chúa, là Thiên Chúa vĩ đại, dũng mãnh, khả úy, là đấng không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ, là đấng xử công minh cho cô nhi quả phụ và yêu thương ngoại kiều, cho họ bánh ăn áo mặc. Bênh vực kẻ nghèo hèn, người quá bụa, trẻ mồ côi, chống lại sự áp bức của kẻ quyền thế, cũng là điều được ghi trong các luật lệ của vùng Trung Đông cổ. Đây là nét đẹp ngàn đời, diễn tả đỉnh cao của luật lệ văn minh trong xã hội loài người. Vì thế ở đâu các lớp người này không được bênh vực bảo vệ, thì đó là dấu chứng xã hội đã bị băng hoại, suy thoái và xuống cấp trầm trọng. Các thần giả của dân ngoại, vì là các vật vô hồn do con người chế ra, nên chúng không hiểu biết gì và không thể hiểu biết gì. Tác giả Thánh Vịnh 115 tranh luận với dân ngoại và khẳng định như sau. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên, tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành, có mắt có miệng, không nhìn không nói, có mũi có tai, không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi, từ cổ họng không thốt ra một tiếng. Tác giả Thánh Vịnh 13 cũng có cùng lập luận như thế khi viết, tượng thần chư dân chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành, có mắt có miệng không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng thể nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như chúng vậy. Chính vì là thần giả nên chúng bước đi trong tối tăm. Nếu nền móng trái đất có rung chuyển, chúng chẳng làm được gì và không có khả năng đem lại ủi an và vơi nhẹ nào cho con người. Còn Gia Vê Thiên Chúa của Israel là núi đá trú ẩn cho tín hữu. Ngài là Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư, nền trái đất người dựng trên biển cả đặt vững vàng trên làn nước mênh mông. Tôi đã nói, các ngươi là thần linh, tất cả là con đấng tối cao, thế nhưng sẽ chết như mọi người, sẽ ngã như mọi kẻ quyền thế, là suy tư châm biếm của tác giả đối với các thần ngoại. Các ngươi sẽ chết cũng là lời phán xử mà Adam và Eva đã nghe từ Thiên Chúa trong vườn địa đàng sau khi họ phạm tội kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa. Các con giả của đấng tối cao cũng sẽ bị kết án chết như các kẻ quyền thế bị thất sủng và mất hết phẩm giá và đặc ân đặc lợi. Thánh Vịnh 82 kết thúc với lời cộng đoàn Israel tụ tập cử hành việc phụng tự, kêu xin Chúa phán xử trái đất, vì chắc chắn trong tay Ngài họ sẽ được gia nghiệp của tất cả mọi dân tộc. Tâu Thượng Đế xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu, vì chính Ngài làm chủ muôn dân.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Bộ Truyền thông nghiên cứu các tiêu chuẩn và các thể thức mới để loan báo tin mừng lòng thương xót cho muôn dân. Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha mời gọi các tín hữu hiệp ý với cuộc hành hương của Đức Thánh Cha tại Fatima trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. Nairobi, các giám mục Kenya lên tiếng cảnh giác chống lại bạo lực và bất an trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 8 tới đây tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.